Truyện dài,
truyện dài.
Kinh cầu muốn,
kinh cầu muốn.
Tác giả Lê Xuyên,
Lê Xuyên.
Tập thứ 12.
Tập thứ 12.
Lên xuồng thì nghe tiếng Quỳnh Mai réo gọi: "Khoan đã, đi đâu đó?" Thế nhìn mái tóc xõa của cô ta bay theo gió lộng và thầm nhận rằng đôi lúc vẻ đẹp dữ dội của Huỳnh Mai rất ăn nhịp với phong cảnh hoang dã ở đây. Huỳnh Mai đã đứng trực trên bờ, nheo mắt hỏi bâng quơ: "Chắc định bắt bẻ tôi cái gì nữa đây?" Thế phải mỉm cười:
"Không, chị ăn mặc vậy cũng gọn."
"Vậy mà hôm trước lại chê."
"Có lẽ tại tôi chưa quen mắt."
Huỳnh Mai ngó xuống xuồng: "Mà anh đi đâu đó?"
"Đi thăm mấy chỗ cắm câu trong đồng á."
Huỳnh Mai reo lên: Cho tôi đi với nha." Thế lắc đầu:
"Dù chổng nắng nôi chứ có gì vui đâu."
Huỳnh Mai sụ mặt: "Nhưng tôi ở đây buồn thấy mồ hả?"
Thế cười thành tiếng: "Coi, ở dưới này thì điều điều như vậy, chỉ ở yên thì phải buồn gì vắng vẻ ít người."
Huỳnh Mai cầu có: "Ai không biết như vậy, nhưng buồn đây là buồn khác kia."
Thế hỏi Chiếu Lệ: "Buồn khác sao đó hả chị?"
Mặt Huỳnh Mai chầm dầm xuống thêm: "Thiệt ra không phải buồn, nhưng tôi ở trong cái thế cô độc và thừa quá."
"À, có chị Dung bè bạn như vậy chị còn muốn gì nữa?"
Huỳnh Mai gắt lên: "Thì đó, có chị nhưng chị cứ kêu anh Tâm lên hoài, và hai anh chị nói chuyện trên trời dưới đất gì ngắn thế bà. Mỗi lần như vậy tôi phải kiếm cách lánh mặt đi cho họ được tự do. Mà anh nghĩ coi, ở đây lánh mặt đi đâu bây giờ? 10 lần như 1 tôi phải ra ngồi cú xuống ngoài bờ chuối. Lắm lúc muốn chạy qua bên anh để nói chuyện chơi thì lại ngán cái bộ mặt nhăn nhăn của anh." Thế cười trừ:
"Chị nên thông cảm giùm. Ở đây còn có mấy anh em khác nữa. Chẳng thà đi lanh quanh thăm chơi cùng anh em khác thì chẳng nói làm gì."
Huỳnh Mai biểu môi: "Không phải tôi chê chứ, mấy tay đó ăn nói nghe hổng vô, họ toàn dở giọng chọc kẹo theo điệu tếu lâm."
"Rồi chị mắc cỡ chứ gì?"
"Nghe phát ghét, chứ nên mắc cỡ được thì tôi cũng còn lại. Nhất là mấy ông nội đó, hễ hở một chút là họ nhìn mình thiếu điệu muốn mòn giải xuất khuy."
Thế cười xòa: "Đàn ông con trai như vậy là thường. Tôi tưởng chị xem thường mấy thứ đó chứ." Huỳnh Mai thở dài:
"Nhưng nhàm lắm, chị không có nổi. Bởi vậy tôi ra góc chuối ngồi một mình còn đỡ khổ hơn. Ngặt nhất là lúc ban đêm mình mới nói chuyện tầm khào với chị đó. Chị Dung đó, thì ngó qua chị đã rút đi mất hồi nào rồi."
Thế ngờ ngác: "Đi đâu hả chị?" Huỳnh Mai dậm chân, chắc lưỡi:
"Đi đâu anh không biết sao? Đi lại kiếm anh Tâm chứ còn đi đâu nữa. Mình tưởng chỉ đi nói chuyện một chút rồi về, nhưng đêm nào đêm ấy, đến gần sáng mới thấy chỉ nằm ngủ trong mộng."
Thế cười gượng: "Thì người ta quen biết nhau và lâu lâu mới gặp nhau, thì mình cũng không nên trách." Huỳnh Mai thấp giọng hỏi Thế:
"Nói vậy họ đã ăn ở với nhau rồi à?"
Thế phát một cử chỉ bâng quơ: "Y thì đại khái như vậy." Huỳnh Mai trề môi:
đại khái cái khỉ móc họ, như vậy còn quá mẹ là vợ. Chỉ làm riết rồi tôi thấy mình lỏng chỏng chơ dơ quá. Thế cười tủm tỉm nhìn lại cố nói câu gì, nhưng lại thôi. Tinh mắt, Huỳnh Mai nhíu mày, hất hàm, dặn hỏi anh ta liền. Anh tính nói cái gì đó? Thế lắc đầu lia.
Không.
Không, không, mà cười cái điệu đó, chắc định nói. Cô ta chợt đỏ mặt, dùng dằn ngang. Thôi, có cho tôi đi theo không thì nói, anh cũng làm bộ làm tịch ghê lắm. Thế ngượng nghịu gật đầu.
Tôi sợ chị phải chịu nắng, với lại chẳng có vui gì hết. Quỳnh Mai bước xuống xuồng.
Nhưng còn hơn là ngồi dưới gốc chuối để chờ cho cặp đó giảng hát, mà tôi không hiểu sao họ không thấy chứng, họ làm như tôi không có ở đây vậy.
Thế quơ dầm lên. Có lẽ họ cho là anh em quen hết nên mới thiệt tình như vậy. Quỳnh Mai cười khang.
Rồi có lúc họ mèo chuột luôn trước mặt mình cho thiệt tình thêm à.
Thế tò mò hỏi. À, bộ anh Tâm cũng tự nhiên như vậy à? Tôi tưởng ảnh đang xấu mình xấu mẩy vì chị Dung qua bất tử chứ.
Huỳnh Mai quay lại, hí hưởng như được hỏi đến về một vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Ừ, ảnh thì đỡ một chút.
Thế tò mò hỏi. À, đỡ làm sao? Huỳnh Mai giơ tay.
Thì đại khái, ảnh còn ngó trước ngó sau, và nói nào ngay, lắm lúc ảnh cũng tỏ vẻ khó chịu hoặc ngượng ngập, nhưng tôi coi bộ chị Dung cũng dữ quá. Rồi làm như mình không muốn cố chấp, cô ta cười nói luôn. Thật ra thì mình cũng không có nên trách họ, lâu lâu họ mới gặp một lần, nên họ phải trừ hào cho những khi xa vắng.
Thế cười theo. Chị thông cảm cho họ như vậy thì còn chịu khó bực mình làm chi nữa. Anh ta tiếp tục bơi tới, và chiếc xuồng cập theo bóng mát của hàng điên điển mọc dọc theo đồng. Thế có cảm giác rất dễ chịu và quên bẵng đi mọi vấn đề phiền phức hàng ngày. Quỳnh Mai cũng thế. Cô ta chống hai tay ra phía sau lưng, hơi ngửa mặt lên trời, mắt liêm diêm, đôi chân duỗi thẳng ra trên sạp xuồng trong một sóng điệu rất thoải mái.
Thế liếc chừng cô ta, lẩn thận nghĩ rằng đôi lúc cô ta cũng có vẻ dễ chịu. Thế lặng lẽ bơi xuồng tới và không muốn lên tiếng chuyện trò gì nữa. Có lẽ cả hai người đều không muốn khuấy động cái không khí yên tĩnh mà cả hai đều cùng thấy thích thú.
Chiếc xuồng trên bến trong chân, chiếc xuồng lục lạc em nghiêng. Còn anh sao lại chèo quay lồng dầu, nhìn lên bờ bến lăng quăng, nhìn xuống dòng nước trong xanh, gió đưa mây thời, mây đưa gió, nắng ngơ nghiêng nghiêng bông ngã xê tà, có đàn chim ríu rít quanh ta, ơi khi xuống bồng bên đôi ta.
Một lát sau, như bị mỏi, Huỳnh Mai nhổm người lên, nghiêng đầu nhìn xuống mặt nước trong vắt. Một bầy cá rồng rồng, quýnh quýu, kéo nhau lội tránh ra xa. Huỳnh Mai tinh nghịch, dán ống quần lên, thò chân ra khỏi be xuồng để hất nước xua theo bầy cá. Cử chỉ ấy của Huỳnh Mai làm cho chiếc xuồng truyền qua một bên, nhưng thế không tỏ vẻ gì khó chịu. Anh ta nhích người, ngồi sát qua bên kia để cân phân lợi thế quân bình. Mọi khi có lẽ anh ta đã gắt lên, nhưng hôm nay tự nhiên anh ta muốn tỏ ra độ lượng. Hay nói cho đúng ra, qua cử chỉ tinh nghịch của Huỳnh Mai, anh ta không còn thấy ở cô ta một thái độ kiêu kỳ nào nữa. Và đó là điều làm cho anh ta rất hài lòng, rộng lượng ngang. Huỳnh Mai buông thõng luồn chân xuống nước, trớn xuồng lướt tới làm nước chảy vẹt qua hai bên bắp chuối, chân trắng nõn của cô gái.
Thấy thích thú chịu đựng trò tinh nghịch ấy của cô ta, anh ta quên phất chuyện đi thăm mấy cần câu, và tưởng đâu mình đang nghỉ hè với một cô bạn gái rất hồn nhiên. Nhưng rồi anh ta cũng phải kêu lên sau khi ngắm nhìn khá lâu chiếc bắp chuối chân thon trắng của cô gái. Ê, chỉ có chừng đĩa! Quỳnh Mai giật chân rột lên khiến chiếc xuồng lại chồng chành. Cô ta cự nữ liền.
À, sao anh để tới bây giờ mới nói?
Thế sửa lại bộ ngồi cười trừ. Ê, tôi quên. Quỳnh Mai hấy dài.
Chắc mắt lo, ngó trời ngó đất.
Thế liếc nhanh về phía chân Huỳnh Mai, đoạn chân trắng thon, hãy còn ướt mượt nước và mỉm cười bâng quơ. Đĩa chưa đeo mà. Huỳnh Mai lừ mắt, nhưng rồi lại cười lớn.
Nói cho vậy thôi chứ đĩa tôi cũng chẳng có sợ.
Thế nhìn lại cô ta, bực mình vì cô ta lại muốn dở chứng làm tàn như cũ. Thật ra, Thế không hẳn bực mình vì tánh quen tật cũ ấy của Huỳnh Mai, mà chính vì cô ta đột nhiên làm hỏng cái không khí dễ chịu hiếm có mà anh ta đang ưa thích.
Như hiểu tâm trạng của chàng trai qua cái nhìn gay gắt đó, Huỳnh Mai không nghênh lại anh nữa mà quay mặt đi. Cử chỉ ấy làm cho Thế kịp tốp lại một câu nói khích mà anh ta đã có sẵn trên đầu lưỡi. Và tự nhiên anh ta thấy mình cần phải độ lượng hơn. Lần này anh ta nhìn thẳng vào chân Huỳnh Mai và ân cần lên tiếng.
Thật ra tôi cũng không muốn. Anh ta cười và nói sửa lại. Thật ra chị cũng không nên ngâm chân lâu dưới nước. Quỳnh Mai ranh mảnh hỏi lại. Anh sợ tôi bị trúng nước rồi cảm hay sao? Thấy lắc đầu. Ê không, khi tôi đã nói với chị, nước ở đây thuộc loại nước cỏ và phân nên hại da lắm. Chị mà ngâm chân dưới nước lâu rồi lên phơi nắng nữa, thì da dẻ của chị sẽ mốc thích mốc cợi.
Huỳnh Mai phì cười. Anh làm như tôi xuống như này để đi thi dự sắc đẹp vậy. Thế chắc lưỡi.
Đành rằng như vậy nhưng để như vậy nó uổng đi.
Nói vậy tôi phải ở trên cạn và rủi có tay vô rượt thì tôi cũng phải tránh những nơi có nước à. Cô ta nhìn quanh. Ít trời! Ở vùng này mà anh cấm ngặt như vậy thì tôi chạy trốn vô đâu đây?
Thấy cười đáp. Trường hợp bắt buộc thì anh kể số gì? Quỳnh Mai làm mặt nghiêm.
Tôi muốn anh coi tôi cũng như mọi người khác, hay ít ra cũng như mấy cô ở dưới này. À, như cô nhạn gì đó của anh có lo cho cổ như vậy không? Thế có vẻ khó chịu.
Cô nhạn gì của tôi, cổ khác chỉ khác. Cổ là dân ở miệt này. Quỳnh Mai làm như muốn ganh tị.
Nói vậy, chỉ có các cô ở dưới này mới có quyền để chân đóng phẹn hèn sao? Thế cười giòn.
Nếu chị muốn phân bì thì dễ quá. Tôi sợ rồi đây dù chị muốn giữ cho trắng da dài tóc cũng chẳng được. Vì một lẽ giản dị là tay nó sẽ rượt bọn mình chảy có cờ. Quỳnh Mai nói liền.
Tôi cũng ham như vậy lắm, để mấy anh hết kinh khi tôi thuộc hạng chân yếu tay mềm. Để rồi hả, mấy anh coi tôi sẽ trổ tài, mấy anh sẽ lép con mắt hết. Thế so vai, rút cổ.
Thôi, cho tôi càng, chỉ mà càng trổ tài thì tụi nãy càng mạch ứ hơi thêm. Huỳnh Mai nhún vai.
Thì để nữa rồi coi. Thế này mạnh dầm. Cho chiếc xuồng rướng nhanh tới và nghiêm giọng lại.
Bây giờ à, đi thăm câu đây. Quỳnh Mai lừ mắt.
Bộ anh nói từ nãy giờ, tôi bắt anh đưa tôi đi dạo mát chắc. Anh muốn làm gì thì cứ làm theo ý anh và coi tôi như không có trên xuồng này vậy. Thế mỉm cười nín thình và cho mũi xuồng lưỡi vào gian đìa gần đấy. Đến nơi, anh ta ra xuồng lại, chỉ về phía một cái chiếc cần câu cắm đang bị lay động mạnh và vui vẻ nói.
Ê, dám được một con bự lắm ngang. Quỳnh Mai rướn người ra trước mũi xuồng và hí hửng reo lên.
Để tôi gỡ cho nghe. Thế kêu lên.
Để tôi, chỉ làm lụp chụp cá ruột mất hết bây giờ.
Và như biết mình khó cản nổi cô ta, anh lật đật gác dầm lên, chạy luôn ra phía trước mũi xuồng, Và khi đến nơi, Huỳnh Mai cũng vừa kéo sợi nhợ câu lên một con cá rô mề to tướng đang dậy mạnh ở phía đầu dây, khiến cho nước văng tung tóe.
Huỳnh Mai vội nhổ cần câu để xách con cá đặt xuống khoang xuồng, xong cô thò tay định gỡ con cá ra, nhưng thấy đã chụp nhanh lấy cùm tay cô ta giữ lại. Huỳnh Mai sừng sổ.
Anh làm gì kỳ vậy? Đào tay người ta thấy mồ. Mấy ngón tay của Thế hơi nới ra một chút, nhưng anh ta không chịu buông ra. Anh ta nhìn xuống cổ tay no tròn, cùng mấy ngón tay suông dài như viết ba kè của cô gái, rồi đụng định nói.
Chị đừng có tưởng nó dễ gỡ nó ra khỏi lưỡi câu như gỡ con cá lồng tông nha. Thứ cá rô nảy nẹt dám rách tay lắm.
Rồi anh gỡ thì không sao à?
Tôi biết cách, với lại tay tôi có trầy á, hay xuất gia đổ máu diễn thì cũng chẳng sao chứ tay của chị. Anh ta lại nhìn xuống bàn tay của Huỳnh Mai đang nằm yên trong tay mình, rồi buông giọng tiếc rẻ. Tay chị thiện, nó uổng lắm. Huỳnh Mai có vẻ hả dạ trước cái lối ngăn cấm vừa có ý săn sóc, mà vừa có phần nhìn nhận sắc đẹp của mình nữa, tuy vậy cô ta cũng nhõng nhảnh nói.
Bộ anh cho rằng da tôi bằng giấy, ừ, thì anh gỡ nó ra đi, ai thèm dành. Bây giờ có chịu buông tay tôi ra không nè?
Thấy bỏ nhanh bàn tay cô ta ra như chợt nhận ra mình vừa cầm lầm vậy, để cho khỏi ngượng, anh ta vội cúi xuống gỡ con cá rô ra bỏ ngay vào giỏ. Huỳnh Mai reo lên.
À, sao anh giỏi vậy? Lần sau làm chậm chậm để tôi coi theo bắt chước nha.
Thế vừa bò ra phía sau lái vừa đáp. Ừ, để gặp thứ nho nhỏ hả? Và anh ta tiếp tục bơi xuồng đi thăm cần câu khác. Đến nơi có một cần câu lay động nhẹ, Huỳnh Mai lên tiếng trước.
Chuyến này cấm anh mò tới, để phần tôi.
Thế mỉm cười. Ừ, nếu gặp thứ cá không có gai có ngạnh á.
Không lo tôi làm sảy cá à?
Thế lắc đầu không do dự. Sảy con này thì còn con khác mà. Huỳnh Mai cười tủm tỉm và tự nhiên nghiêng đầu ra để ngắm sơ bóng mình in lung linh trên mặt nước trong, thấy rà xuồng lại và nói, đó, xin nhường cho chị đó. Huỳnh Mai hăng hái săn tay áo lên, lấy bộ cẩn thận, khiến cho Thế phải phì cười. Chị làm như sắp kéo lên một con sấu vậy.
Huỳnh Mai chẳng nói chẳng rằng, nắm lấy cần câu, nhổ lên, một tiếng quẩy mạnh ngầm dưới nước, Huỳnh Mai reo lên. À, chắc con bự.
Nhưng rồi cô ta chợt luyện nhanh cần câu xuống nước, đứng trột dậy và tái mặt kêu lên.
Ý trời ơi, con rắn!
Thế cười ngất, chậm rãi, giác dầm lên, cử chỉ ấy làm cho Huỳnh Mai nổi gió.
Vậy mà anh cười được hả? Cười một chút xíu nữa nó cắn tôi.
Thế thông dong bước tới mũi xuồng. Ý, nó mắc câu rồi, cắn cái khỉ gì được? Dứt lời anh ta với tay để vớt cần câu lên, thấy thế Huỳnh Mai lại kêu thét lên.
Coi chừng nó cắn anh, mà anh lấy chi vậy, bỏ phớt đi mà.
Cô vừa nói vừa lách người qua, để bò nhanh ra phía sau lái vì biết rằng không cản ngăn được Thế. Thế kéo nhẹ con rắn lên rồi, lừa cách đập mạnh đầu rắn vào be xuồng mấy cái liền. Thấy con rắn đã ngất ngư, anh ta nhanh tay chụp cổ nó lâu lên khoang xuồng, gỡ lưỡi câu ra đoạn cho luôn vào giỏ. Huỳnh Mai lại hét lên.
Sao không giúp nó đi cho rồi, chứ còn bỏ vô giỏ làm gì hả?
Thế thẳng nhiên đáp. Ý luyện đâu uổng vậy, thứ rắn ri cá này nấu cháo ăn ngon lắm à.
Huỳnh Mai nhìn xuống giỏ, bộ da xám người và có vẻ lạnh tanh của con rắn làm cho cô ta rùng mình. Rồi cô ta cằn nhằn, bộ hết thứ ăn rồi hèn sao? Thế cười đáp.
Chị xuống dưới này mà không biết thưởng thức mấy món chuột rắn thì kể như chết ngắt một phần ba cuộc đời. Như bị chạm tự ái, mặt Huỳnh Mai bên lên.
Bộ anh tưởng tôi sợ sao? Tôi không ưa gì thôi.
Thế gật đầu để lấy lòng cô ta đôi chút, đoạn nói lãng ra. Ở dưới này còn nhiều thứ đặc biệt lắm. Để có dịp nào thuận tiện tôi sẽ mời chị thưởng thức cho biết mùi vị địa phương. Ừ, để có cô bác nào ở đây tổ chức uống trà, tôi sẽ mời chị đến uống một chén cho biết. Huỳnh Mai làm mặt rành.
Anh làm như cả đời tôi không biết uống trà vậy. Ông ngoại tôi là tay tổ ghiền trà. Thứ hạng uống trong chén lúc trước bằng cái đầu ngón chân cái đó.
Thế cười nhẹ. Chén hột mít đó chị, nhưng việc uống trà mà tôi nói đây khác hơn nhiều, uống cả tô lẫn, và đặc biệt ở chỗ uống trà nhâm nhi với khô cá và đường thẻ. Quỳnh Mai trợn mắt.
Uống trà cái điều gì kỳ đời vậy?
Thế cười đáp. Thì bởi vậy tôi mới nói là đặc biệt.
Huỳnh Mai bực mình khi anh ta lại nuốt nước miếng như thèm nhớ ghê lắm. Cô ta gắt lên. Anh làm như ngon lắm vậy, nói ghê thế mồ à.
Ban đầu thì hơi ngại, nhưng thử rồi thì thấy thấm giọng và bắt bén uống tới. Anh ta ngừng lại để nuốt nước miếng. Đặc biệt một chỗ nữa là thứ khô cá đó chỉ được phơi xương xương một hai nắng, nên thịt nó hơi bủng bủng, khoái là cái ở chỗ đó đó. Ý chị chưa thử lần nào nên chị nói như vậy.
Xì, nghĩ đi, uống trà điều đó tôi chịu thua.
Thế nghiêm giọng. Ban đầu tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng nhiều lúc mình phải ngoại giao nên đành nhắm mắt mũi, mà rồi cũng quen và vẫn thấy nó ngon ngon như họ. Huỳnh Mai cười mỉm chi.
Hèn chi anh dễ quen nhiều thứ quá ha. Thế thoáng cau mày, nhưng rồi lại nói lảng ra.
À thôi chị ra trước đi, để tôi còn đi thăm cho hết mấy cần câu.
Huỳnh Mai lèn lét ngó con rắn trong giỏ cá, nhưng rồi cũng bò ra trước mũi xuồng để đổi chỗ cho Thế. Trên đường về, Huỳnh Mai chợt nhớ đến mấy cái bông lục bình xanh lờ bên cạnh đường nước. Cô ta quay qua bảo Thế. Anh ghé lại cho tôi hái một vài bông đem về chưng chơi. Thế ngần ngừ.
Thôi, bông đó chỉ ngắt điện thì héo mấy hồi.
Thế kệ nó, chưng chơi một chút cũng được.
Nhưng phải lội xuống thì mới hái được.
Tôi lội cho.
Thế cười mỉm. Rồi ai sợ đĩa cho. Xương cằm của Huỳnh Mai hơi bệnh ra rồi cô cười lạc.
Dọa hoài à, bộ tôi sợ sao? Gác lại đi.
Thế cười ra xuồng lại, định bước xuống nước để hái bông cho rồi, nhưng Huỳnh Mai quát lên.
Ngồi yên.
Thế định nói đùa, nhưng khi chợt bắt ánh mắt dữ dội của Huỳnh Mai, anh ta biết rằng mình nên nghe theo lời của cô ta thì hơn. Nhưng thế không khỏi vái thầm, có đôi ba con đĩa trâu đeo chân cô ta thì he he he, hay lắm.
Quỳnh Mai hơi do dự, cô dành dàng trong việc do hai cái ống quần lên. Thế cười thầm, định bụng những bộ phức cô ta cho rồi. Vì lúc đó, anh ta cũng đâm ra thương hại cho con người nhiều tự ái, nhưng lại sợ đĩa ấy. Thế chưa phải mở đường ra sao, thì Quỳnh Mai đã hùng dũng, đặt chân xuống nước. Rồi cô vừa tiến tới đám lục bình, vừa khua mạnh chân, ngờ có ý xua đuổi đĩa trước vậy. Thế nhăn mặt, toàn nói, chỉ làm ầm ầm như vậy thì chẳng khác nào rủ đĩa bu lại. Nhưng rồi anh ta không dám lên tiếng. Quỳnh Mai ngắt nhanh một cái bông lục bình như cho lấy có, rồi lật đật quay trở lại xuồng, leo lên liền. Thế rồi bò ra trước mũi để phụ kéo cô ta lên, và nhất là để đề phòng trường hợp cô ta bị đĩa đeo.
Huỳnh Mai ngồi yên trên sạp xuồng, đặt nhẹ mấy bông lục bình xuống bên cạnh, tươi cười, đập chân dưới nước để rửa bụng.
Đó, anh coi, tôi đâu có ngán.
Thế chưa kịp nói gì thì Huỳnh Mai chợt hét lên và giơ đôi chân thẳng băng lên khỏi mặt nước.
Ý trời ơi, một con đĩa.
Thế ngồi thụp xuống, Huỳnh Mai vội níu chặt lấy vai anh ta cho khỏi ngã, vì cô phải đưa cao đôi chân lên khỏi mặt nước, như sợ bị nhiều con đĩa khác sững lên để đeo thêm vậy.
Thế hớt hải hỏi.
Đâu con đĩa ở đâu? Huỳnh Mai gắt lên.
Dưới bắp chuối chân mặt đó, mau đi, ở đó còn hỏi nữa, nó hút hết máu người ta bây giờ.
Thế lật đật, bối tay bước một nắm cỏ tre, chụp lấy bắp chân của Huỳnh Mai giơ lên cao, và khiến cô ta phải bám chặt thêm vào vai anh ta để cho khỏi lật té ngửa, thấy nắm cỏ tuốt vào con đĩa cho rơi xuống, nhưng vì quá lập cập, anh ta phải ba trật bốn vuột mới hất được con đĩa văng xuống nước.
Anh ta thở ra, quăng nắm cỏ đi.
Hey, xong rồi đó chị. Quỳnh Mai lại hỏi.
Thiệt chơi đó, sao tôi còn thấy nhột nhột?
Ý thiệt mà, ai xí gạt chị làm gì? Quỳnh Mai lật chân mình nghiêng qua một bên và lại kêu lên.
Ý trời ơi, nó cắn tôi chảy máu ròng ròng kìa.
Chút xíu là hết chứ không có sao đâu.
Thế nâng nhà bắt chân lên, khoát nước rửa vết máu. Giận bám chặt lấy dài thế, Quỳnh Mai gắt gỏng hỏi thèm. Anh coi nó có cắn tôi có sâu không? Thế thì cười.
Cạn xìu mà, đĩa cắn thiện cũng như mũi cắn, ăn thua gì chỉ.
Tuy vậy, Thế cũng nâng chân. Quỳnh Mai lên để xem lại, một vết máu nhỏ rỉ ra càng làm nổi bật nước da trắng hồng của cô gái mà nước ruộng làm lớp lòng màng mịn dán sát vào.
Thế sững sờ trong một giây và tự nhiên nới mấy ngón tay của mình ra và chỉ còn nâng hờ bắp chân suông thon ấy để tìm cách đặt nó xuống trong lúc Huỳnh Mai vẫn còn duỗi nó ra thẳng băng và bám chặt lấy bả vai mình để cho khỏi ngã. Huỳnh Mai chợt hỏi.
Bộ có gì khác sao mà anh nín thinh vậy?
Thế lại nhìn cô ta, khuôn mặt hai người gần nhau quá và thấy đâm ra lúng túng. Đâu có gì, xong hết rồi chị. Quỳnh Mai cúi đầu để xem vết thương của mình rồi cười nói.
Ờ, coi vậy mà không sao ha, thiệt tôi hết hồn.
Cô chợt im ngang, hiểu ý của cô ta thấy vội nói đỡ vớt cho cô ta khỏi ngượng. Ừ. Hồi tôi mới xuống đây cũng vậy, tôi còn quýnh quýu hơn chị, nhưng đến con đĩa thứ hai thì mình cũng bắt đầu quen rồi.
Quỳnh Mai biết ơn câu nói đó bằng cách không nói năng gì, nhưng cô ta vẫn quên phức là mình còn bám chặt lấy Thế. Thế khổ sở trong việc tìm cách nhắn khéo cô ta về cái tình trạng này. Cuối cùng, anh ta nhìn xéo xuống bả vai mình và làm bộ nói bâng quơ.
Hey, bữa nay trúng mối câu này thì đủ thứ món ăn đa. Huỳnh Mai vui vẻ quay nhìn lại anh ta và đến lúc này, cô chưa nhận ra mình gần như tựa người lên một bên vai. Cô nghiêm mặt lại, liếc chừng Thế để dò xét coi anh ta có hay biết gì không, đoạn làm ra vẻ thản nhiên, rút tay xuống và ngồi nhích ra một chút.
Thế thở ra và tỏ vẻ khoan khoái một cách không giấu giếm. Cử chỉ ấy làm cho Quỳnh Mai vừa ngưỡng mà cũng vừa bực, nhưng không nói năng gì được. Thế lật đật bỏ trở lại sau lái, cầm dầm lên trong lúc Quỳnh Mai cúi xuống săn sóc vết đĩa cắn. Thấy vậy, Thế vừa bơi vừa nhắc cô ta.
Lát nữa chị nhớ lấy thuốc để bôi lên cho chắc ăn ngăn. Quỳnh Mai nói cứng như thường lệ.
Ôi, chút xíu mà ăn thua gì.
Thế ngập ngừng, cố lấy giọng tự nhiên vì sợ cô ta lại cho rằng mình tìm cách nói cạnh nói khóe thì thật là rì rà lắm. Mình không nên ý y, đủ nó thành ghẻ thì phiền.
Thuốc sức ghẻ thiếu gì? Thế vẫn ôm tồn.
Chị không biết chứ đĩa cắn mà thành ghẻ thì cũng khó trị lắm. Thường thường mấy thuốc trị ghẻ đều không ăn thua gì hết. Và ở dưới này người ta có một món thuốc gia truyền rất công hiệu. Đó là cách bắt một con đĩa đốt thành than, tán ra với dầu dừa để sức. Huỳnh Mai nhăn mặt.
Ghê thêm mù, chết chứ tôi không có xài thứ đó đâu. Thế nhìn bắp chân rắn nõn của cô gái.
Thì cũng phải ráng chứ không thôi, nó lỡ ngã tì quầy rồi có thẹo thâm đen thì uổng quá, chân chỉ như vậy. Huỳnh Mai sổ ngay ống quần xuống.
Thầy kệ chân tôi, ai biểu anh lo mà anh cứ nói về hoài hả? Anh làm như tôi bằng giấy và mỗi chút phải nâng nhìn nâng trứng, hướng nhiều hướng quà. Tôi nói lần này là lần chót, anh mà còn vậy nữa, mít lòng đa. Thế đâm bực, quơ mạnh dầm.
Coi, tôi, thôi mà thôi, chỉ muốn như vậy cũng dễ, tôi cũng giao hẹn trước. Lần sau, ai có bị cái gì thì ráng chịu. Quỳnh Mai cựa mạnh người.
Khỏi phải dặn.
Cô chợt để ý đến mấy bông lục bình nhầu nát vì bị mình ngồi đè lên. Cô ta vùng vằng nhổm lên, lấy chùm bông ra đoạn thẳng tay liệng luôn xuống nước. Thế buộc miệng kêu lên. Yên coi, sao chị lại liệng đi?
Nát bấy hết thì dục đi chứ để làm gì nữa.
Thế nhỏ nhẹ đề nghị, à, để tôi ngắt bông khác cho chị ngăn. Chị thích bông ấy và cũng đã mất công khá nhiều. Ừ, cái bông tầm thường ấy vậy mà cũng đẹp lắm.
Không đợi cho Huỳnh Mai trả lời, anh ta cho xuồng tấp vô một đám lục bình và lội ngay xuống để ngắt luôn một hơi 5-6 bông mang lại. Nét mặt của Huỳnh Mai thoáng dịu lại, nhưng rồi lại cau có, liền theo đó. Hái chi dữ vậy?
Để cho chị mang về chân chơi.
Thế ngượng nghịu, chìa bó bông lục bình ra.
Rồi sợ Huỳnh Mai từ chối khiến cho mình thêm lỡ bộ, thế lật đật đặt mớ bông lên mũi xuồng, và níu be lần xuồng tới để leo lên lái. Huỳnh Mai mỉm cười nhắc chừng.
Anh không coi chừng đĩa sao?
Thế dậu nhìn xuống chân mình, à, không có con nào hết.
Huỳnh Mai thắc mắc, sao anh không có bị con nào hết trơn vậy cả?
Thế nhìn xuống đôi bàn chân trắng hồng của cô gái cười tủm tỉm. Có lẽ đĩa dây da thịt dày mo của tôi.
Huỳnh Mai phì cười và vui vẻ trở lại. Anh thì cứ dễ hoài à.
Tập thứ 12 của Kinh Cầu Muốn đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 13.